This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại trở về với quý vị trong buổi chiều thứ sáu, một cuối tuần rất là mát mẻ. Từ phòng VM Anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được kính chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao khỏe không? Hôm nay ở dưới là anh Huy mới nói là mát mẻ quá rồi. Thôi chúc mừng.
Dạ, rất là mát rồi đó cô ơi. Bây giờ là coi như là cái vấn đề mà chiến tranh thì không biết làm sao, bây giờ lại đang ở đang chỗ này chưa xong. Bây giờ nó bùng ra chỗ khác thì không biết là có người thì người ta nói rằng là không biết là Nga nó có xúi dục cái đám Hamas đó chơi để cho mà Hoa Kỳ mình ở đây là phải chia sẻ những cái vũ khí rồi chia cái nhân lực ra như vậy hay không. Nhưng mà trong cái tuần này đó thì chiến tranh giữa là Israel với là Hamas vẫn là coi như là một cái vấn đề có thể nói là sôi nổi nhất. Và chuyến thăm tới Israel, tức là tới Do Thái đó, của Tổng thống Joe Biden hôm 18 tháng 10, tức là 2 ngày trước đó, thì coi như là bị phủ bóng bởi một cái vụ nổ lớn làm chết hàng trăm người ở bệnh viện Al-Ali đó, ngày hôm trước. Thì khi mà gặp Thủ tướng nước chủ nhà là Benjamin Netanyahu, thì ngay sau khi xuống sân bay đó, thì ông Biden ông nói đó, là cái vụ nổ ở Gaza đêm trước là do cái đội khác, nếu mình dịch thẳng thừng là nói là caused by the other team, thì có nghĩa ý ổng muốn nói là không phải Do Thái. Và ông cũng cam kết là ủng hộ Israel, trong khi lực lượng phòng vệ của Israel là nói rằng họ có bằng chứng là một trái hỏa tiễn của nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo Palestine là bắn đi từ một nghĩa địa gây ra vụ nổ trong cái bãi đầu xe của bệnh viện. Thì không biết là theo cô nhận định cái việc mà Tổng thống Biden đi thăm Israel á, có phải là một cái việc mạo hiểm quá và có tạo nên được cái kết quả tốt nào hay không thưa cô?
Thì thứ nhất thì như chúng ta thấy là ông Biden đã trở về Mỹ an toàn rồi, thành ra có chuyện mạo hiểm hay không thành vấn đề nữa. Nhưng mà cái điều thứ hai là đã xác nhận được cái vụ mà oanh kích tại bệnh viện không phải là Do Thái gây ra. Nhưng mà cho dù như vậy thì các quốc gia Hồi giáo họ vẫn không có tin. Họ vẫn là đổ hô cho là Do Thái. Cho nên cái kết quả chuyến đi của ông Biden là hoàn toàn là coi như là không có kết quả gì hết. Tại vì mục đích của chuyến đi á, là ngoài việc gặp ông Thủ tướng Netanyahu thì ông Biden còn muốn gặp các lãnh tụ của Ai Cập, Jordan và Palestine. Tuy nhiên mà khi mà ông Biden và bước lên phi cơ để đi Do Thái thì là ông Bộ trưởng Ngoại giao của Jordan thông báo là Jordan hủy bỏ cái lịch trình của ông Biden ghé ở thủ đô Amman để gặp ông King của Jordan là Abdullah đệ nhị và Tổng thống Ai Cập là Abdel Fattah el-Sisi và nhà lãnh đạo Palestine là Mahmoud Abbas. Nhưng mà như là anh Huy vừa nói là cái vụ mà gặp gỡ này á, là nó bị cái vụ mà pháo kích vô cái bệnh viện đấy, thành ra là bị hủy bỏ. Nhưng mà trong cái bài phát biểu tại Do Thái thì ông Biden ngoài cái chuyện mà ông xác nhận là sẽ sát cánh với Do Thái và sẽ cung cấp vũ khí để cho Do Thái đủ cái sức để mà tự vệ thì ông cũng cũng nói với nhắn lại những cái người bên Palestine rằng là trong lúc các bạn cảm thấy thịnh nộ, xin đừng để nó xâm chiếm bạn. Sau ngày 11 tháng 9, chúng tôi đã rất phẫn nộ ở Hoa Kỳ. Và trong lúc chúng tôi tìm kiếm công lý và có được công lý, thì chúng tôi cũng đã phạm sai lầm. Thì cũng không hiểu là ông Biden nói Hoa Kỳ phạm sai lầm là sai lầm cái gì sau cái cuộc tấn công 911 của bọn khủng bố tại nước Mỹ. Thì hiện nay đó thì ai cũng chứng kiến là các cái cuộc biểu tình chống Do Thái vẫn diễn ra ở các quốc gia Trung Đông và các quốc gia Hồi giáo. Riêng tại Hoa Kỳ đấy, thì vào ngày thứ năm 19 tháng 10 thì một nhóm ủng hộ Hamas đã xông vào điện Capitol, rồi ngồi ở trong đó, rồi họ biểu tình, rồi họ đòi Do Thái ngưng bắn, rồi họ xé cờ Do Thái, rồi họ quấy rối các nhà lập pháp. Thì là trong khi đó thì là tại các một số trường đại học của Hoa Kỳ thì cũng có những cuộc biểu tình chống Do Thái. Và ngoài đường phố ở New York thì là một nhóm là pro Do Thái, một nhóm là chống Do Thái, mà họ biểu tình là họ cho dù là không có đụng độ nhưng mà họ cũng là họ đối mặt với nhau. Rồi cái cuộc biểu tình ở các trường đại học Hoa Kỳ đây thì nó gợi lại cho cô nhớ lại những cái cuộc biểu tình mà chống chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà như thế này, có một phụ nữ tên là Natalie Sanadazi, là một phụ nữ Hoa Kỳ, mà cô này đã tới Do Thái và cô đã giữ một cái buổi trình diễn âm nhạc vào ngày 7 tháng 10 đấy. Thì cô đã may mắn trốn thoát được khỏi cái cuộc tấn công của Hamas. Thì cô đã kể lại với cái đài Fox News Digital về những cái kinh hoàng mà cô đã trải qua, và nói rằng là mặc dù hiện tại cô đã trở lại Hoa Kỳ, nhưng cô không cảm thấy an toàn khi cô chứng kiến một cái sự tẩy não nó rất là dễ dàng trên các mạng xã hội, là đang thúc đẩy cái chủ nghĩa bài Do Thái và thúc đẩy các cuộc biểu tình chống Do Thái trên đất Mỹ. Thì trong khi đó thì là tin tức cho biết là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông thì cũng đang bị tấn công bằng hỏa tiễn, bằng phi cơ không người lái. Thì tại Iraq là một vị trí đóng quân ở miền Bắc bị tấn công bằng 3 chiếc phi cơ không người lái. Một căn cứ tại Syria cũng bị tấn công, và một chiến hạm Hoa Kỳ cũng bị ở tại Yemen cũng bị tấn công bằng hỏa tiễn nó bắn ra từ Yemen nó bắn ra. Thì nhưng mà tất cả những cái cuộc tấn công này đều là được hóa giải hết. Thì cô thấy những cái diễn biến này là chứng tỏ là cuộc chiến là nó đang lan rộng ở trong vùng Trung Đông. Thì ông Biden trong cái bài nói chuyện với là quốc dân hôm tối thứ năm 19 tháng 10 thì ông nói rằng là Hoa Kỳ có thể đảm đương hai cuộc chiến cùng một lúc. Thì trước đó thì vào ngày 16 tháng 10 thì bà Tổng trưởng Ngân khố Janet Yellen cũng đã tuyên bố như vậy. Thì trong cái lúc đó thì là anh Huy cũng chứng kiến là Hạ viện vẫn chưa có chủ tịch, và bây giờ là đang là bầu vào cái vòng thứ ba, có thể là cái vòng thứ tư. Thì trong cái lúc mà nội tình ở Hoa Kỳ bây giờ nó đang rối ren như vậy, thì cô không biết là nó sẽ đi như thế nào. Và cái câu nói của anh Huy nói rằng không biết là Putin có xúi dục cái nhóm này để gây chiến tranh mà để cho Hoa Kỳ phải chia lực lượng ra như thế nào. Cũng có thể có.
Dạ, vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi bây giờ lại mình đã bay qua bên vấn đề của Trung Cộng đó, thì cô cũng biết đó là cái mộng bá chủ toàn cầu của Trung Cộng là không bao giờ thay đổi. Và nhiều quốc gia trên thế giới đã thấy được điều đó, là chỉ có một vài nước kinh tế là không được tốt lắm, rồi thành ra phải dựa vào Trung Cộng. Cho nên mới không có thấy cái giả tâm của họ. Thì trong đó dĩ nhiên là có Việt Nam. Thì mới đây Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cảnh báo rằng là chớ có mà tách rời khỏi Trung Cộng khi phát biểu tại diễn đàn Vành Đai và Con Đường ở Bắc Kinh hôm thứ Tư đó, tức là hôm 18 tháng 10 đó. Thì là ông Tập chỉ trích những cái nỗ lực của phương Tây nhằm giảm sự lệ thuộc của nền kinh tế của Trung Cộng. Thì ông Tập này cũng ca ngợi cái đại kế hoạch của mình. Thì cái sáng kiến Vành Đai với lại Con Đường được đưa ra đây đã 10 năm rồi, nhằm xây dựng một cái mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng toàn cầu để mà kết nối châu Á với châu Phi và châu Âu thông qua các cái tuyến đường bộ cũng như là đường biển. Và ông cũng nói rằng là các bản thiết kế đã biến thành các công trình thực tế. Đó, thì đại diện của hơn 130 quốc gia, phần lớn từ nhóm nước được gọi là phương Nam toàn cầu đã dự diễn đàn. Thì trong đó có một số nguyên thủ quốc gia, kể cả ông Võ Văn Thưởng của Việt Nam. Rồi nổi bật nhất trong số họ là những người bạn thân thiết của Tập Cận Bình, như là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và thì theo cô nhận xét Việt Nam không có nhận ra dã tâm của Trung Cộng, hay là họ quá dốt, hoặc là họ quá nhu nhược vì sợ, thưa cô?
Thì như thế này, cô thấy là trên thực tế á, trước khi mà Trung Cộng nó thực hiện cái kế hoạch một vành đai một con đường á, thì Trung Cộng đã gây ảnh hưởng rất là sâu đậm tại châu Phi là và châu Mỹ Latin từ rất là lâu. Trong cái giấc mộng làm bá chủ hoàn cầu của họ, thì tại châu Phi ngày nay đó thì người ta chứng kiến là người Tàu Trung Cộng họ có mặt ở khắp nơi. Thì họ xây dựng đường sắt, cầu cống, hải cảng, phi trường. Họ làm những việc mà lẽ ra là cái thực dân Âu Châu mà đô hộ mấy cái các nước phi châu đó phải làm từ lâu. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Cộng làm việc này? Thì nhìn cái bề ngoài thì câu trả lời cũng như là Trung Cộng là nó tuyên truyền là nó đang đầu tư vào châu Phi nhằm giúp các quốc gia ở đây phát triển cái cơ sở hạ tầng là những gì mà các quốc gia này cần để mà tăng trưởng kinh tế và gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Nhưng mà cái bề trái của nó là cái câu trả lời là hoàn toàn khác. Trung Cộng đầu tư vào châu Phi để đạt được ảnh hưởng chính trị và ngoại giao như là họ đã thực hiện ở Đông Nam Á. Thì ông Ted Bowman là một nhà phân tích, nghiên cứu và là kinh tế gia cấp cao của nhà xuất bản Benjamin Hill, thì ông cho biết là cái ý kiến như thế này: được tài trợ bằng các khoản cho vay của Trung Cộng và được xây dựng bởi các nhà thầu và các công nhân từ Hoa Lục, thì hầu hết các dự án này đều được thiết kế để buộc các nước châu Phi phải duy trì cái mối quan hệ chính trị và ngoại giao lâu dài với Trung Cộng hơn là để Trung Cộng nói là tuyên truyền là để phát triển cho các nước châu Phi. Thí dụ như là Trung Cộng có thể sử dụng mối quan hệ ngoại giao để giành được những cái phiếu bầu của châu Phi về các vấn đề quan trọng tại Liên Hiệp Quốc như là vấn đề Đài Loan và Biển Đông. Thì vậy thì những cái khoản đầu tư này của Trung Cộng nó có khả thi về mặt kinh tế hay không? Thì ông Bowman nói rằng phần lớn các khoản đầu tư của Trung Cộng tập trung ở Nigeria và Angola là có mối liên hệ chặt chẽ với các ngành kỹ nghệ dầu mỏ tương ứng của họ, và nó đi đôi với cái đầu tư thương mại của các tập đoàn doanh nghiệp của Trung Cộng. Thì điều này cho thấy rằng là Trung Cộng sử dụng các dự án cơ sở hạ tầng về năng lượng do nhà nước Trung Cộng tài trợ để mở cửa cho cái sự thống trị của các công ty Trung Cộng đối với các công ty năng lượng của châu Phi. Thì điều đó có thể gây bất lợi cho các đối tác của họ, đặc biệt nếu chính quyền Trung Cộng sử dụng nguồn tài trợ dự án của họ để đẩy cái xuất cảng dầu từ châu Phi sang Hoa Lục với cái giá rất là thấp. Thì đây thì cô chỉ nói là một cái trường hợp điển hình về sự có mặt của người Tàu Trung Cộng tại châu Phi mà thôi. Nó rất là nhiều cái nữa mà ở đây là thời gian không có cho phép. Thì còn trong khi đó thì tại Mỹ Châu Latin thì nói một cách ngắn gọn là Trung Cộng cũng có những cái kế hoạch tương tự, bề mặt là để phát triển kinh tế nhưng bề trái là để giành lợi thế về chính trị, đặc biệt là cái chiến lược là bao vây Hoa Kỳ. Vì châu Mỹ Latin chính là cái sân sau của nước Mỹ. Thì chỉ nói một cái trường hợp điển hình là về cái kênh đào Panama hiện nay thì đang do người Tàu kiểm soát và điều hành. Thì đủ thấy họ đang nắm một cái vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, không những cho Hoa Kỳ, cho châu Mỹ mà còn cho cả thế giới. Thì ngay tại các quốc đảo nhỏ xíu ở trong Thái Bình Dương mà người Tàu Trung Cộng cũng đã đặt chân đến, thì mình thấy là cái hiểm họa của Trung Cộng đã hiện diện ở khắp nơi. Hoa Kỳ cần một vị tổng thống khác để thay thế cho ông tổng thống nhu nhược và bất tài Joe Biden, người đã đẩy cái thế giới vào cái tình trạng chiến tranh và hỗn loạn như hiện nay, và đang tạo một cái cơ hội rất tốt cho Trung Cộng thực hiện cái giấc mộng bá chủ hoàn cầu của Tập Cận Bình. Thì Việt Nam hiện nay đối với Trung Cộng, nếu mà nói là như cá nằm trên thớt thì nó quá đáng. Nhưng mà thực tế cho thấy là dù Cộng sản Việt Nam muốn dựa vào Hoa Kỳ cũng không có gì gọi là bảo đảm an toàn với cái một ông tổng thống nhu nhược như ông Joe Biden.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Cô vừa nói về những cái vấn đề đó thì thường thường người ta thấy dưới đáy của xã hội nào cũng có những cái băng đảng chuyên môn đó làm tiền, rồi bằng cách đó là cho người ta mượn tiền và sau đó đánh lời thật cao, để và cái người mà mắc nợ đó đôi khi là trả không có được nợ, cho nên đôi khi phải bán nhà, bán cửa, bán đồ đạc để mà thoát thân. Thì Trung Cộng họ cũng có những cái chiêu giống vậy đó.
Dạ, cái bẫy nợ
của dạ đúng họ ta, họ
đối
cài
với quốc gia mà tham dự cái một vành đai và một con đường, nếu mà không trả nổi thì nó nói ồ bây giờ phải nhượng cái chỗ đó cho nó 99 năm, mà sao 99 năm là thuộc về nó rồi.
Dạ đúng, tức là họ cài cho có nợ, gài nợ đó. Thì những cái bẫy nợ đó thì ai cũng biết mà, chưa kể là khi mà họ đã bước cái chân vào nước của người ta đó, chưa kể là họ để lại tất cả những cái technology, những cái gì đó để theo dõi, rồi kèm hãm, và có thể là giống như giám sát những một cái nước nào đó. Thành ra là cái chuyện này thì không phải là người ta không biết, nhưng mà đôi khi đã vướng vào rồi thì cũng khó rút ra, phải không cô?
Giống như nghiện ma túy rồi.
Dạ. Thì một cái vấn đề nữa đó là trong gần 20 tháng của cái cuộc chiến thì cái truyền thông quốc tế á, nói đến Ukraine hầu như là ngày á, nhưng mà từ hơn một tuần qua đó thì coi như vấn đề Ukraine đó là đã biến khỏi các cái trang đầu trên báo và nhường chỗ cho vấn đề của Trung Đông, cho cái cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Thì một cái điều tra dư luận Hoa Kỳ phản ảnh việc đó, cái việc mà nó đổi chiều như thế này á, thì 65% dân Hoa Kỳ cho rằng á là nước Mỹ, nước Hoa Kỳ nên công khai ủng hộ Israel, và điều đó đúng với đa số cử tri của cả hai đảng, thì khoảng chừng 77% đảng Cộng Hòa và khoảng 69% dân chủ á, thì hai cuộc chiến của Ukraine, Việt Nam và Ukraine thì đương nhiên nó khác nhau về bản chất lẫn cái vai trò của Hoa Kỳ. Nhưng mà về cái góc độ viện trợ thì có những cái điểm hơi giống nhau, đó là năm 1973 đó, khi bão tố đến từ Trung Đông thì sau cuộc chiến Syria và Ai Cập tấn công Israel á, thì ông nói rằng nguyên cái nguồn lực của Hoa Kỳ từ Việt Nam họ lại chuyển sang đổ dồn về Israel. Thì không biết là lần này theo cô nhận định là Ukraine á, giống và khác với Việt Nam ở điểm nào thưa cô?
Thì như anh Huy vừa mới nói là nó rất khác nhau về cái bản chất lẫn vai trò của Mỹ, nhưng mà đối với cô thì cô thấy như vậy, thì cái tình trạng thì không thể so sánh Ukraine với Việt Nam như là lý do như là anh Huy vừa mới nói. Nhưng mà nếu mà nhìn trên cái khía cạnh những cái bài học lịch sử cần phải rút tỉa ra, thì là cá nhân cô là có những nhận xét như sau, là Hoa Kỳ và NATO hình như là đang xa lầy và bị xuất huyết tài chính ở Ukraine. Tại vì từ cái hồi mà phát động chiến tranh xâm lăng của Nga cho tới bây giờ, thì Hoa Kỳ và NATO đã đổ vào Ukraine là gần 100 tỷ Mỹ kim rồi. Mà không biết, cuộc chiến thì chưa biết khi nào kết thúc. Và nếu mà chấm dứt, không có tài trợ nữa, không viện trợ nữa, thì cái kết quả nó giống như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thì cô nghĩ là nó sẽ không có thể mà lặp lại cái bài học mà lịch sử đau đớn như vậy. Cái điểm thứ hai là Nga biết như vậy, thành ra nó đang cố gắng duy trì cái cuộc chiến mà để đánh vào cái tâm lý mà người Mỹ là không có kiên nhẫn. Mà khi mà chiến tranh kéo dài quá thì là họ quay ngược trở lại, thì giống như là Việt Nam Cộng Hòa là mình đã biết rồi. Thì Cộng sản nó đã dùng cái đòn này trong cái chiến tranh Việt Nam, thì hiện nay cô thấy là Putin cũng đang dùng cái đòn này như vậy đối với Mỹ và đối với NATO, mà nhất là đánh vào cái tâm lý không có kiên nhẫn của người Hoa Kỳ. Thì điểm thứ ba nữa là Trung Cộng đang ở cái thế mà gọi là tọa sơn quan hổ đấu, nghĩa là nhìn ngồi trên núi mà nhìn hai con cọp nó đánh nhau, thì đợi cái lúc cả Nga và Hoa Kỳ cũng như là cái khối NATO họ cùng mà kiệt sức, thì là cô thấy là mới đây đó là Trung Cộng đã vẽ thêm một cái đoạn nữa vào cái con đường chính đoạn trên cái biển Nam Hải và biển Hoa Đông. Bây giờ cái đoạn cái đó là cái lưỡi bò đó, là nó không còn chín đoạn nữa mà nó là 10 đoạn. thì trong đó bao gồm cả Đài Loan ở trong đó, thì chắc chắn là để chuẩn bị thu tóm Đài Loan mà thôi. Thì cô nhắc lại là vào ngày 16 tháng 10 là bà Tổng trưởng Ngân khố Janet Yellen tuyên bố là Hoa Kỳ có thể đảm đương hai cuộc chiến tranh cùng một lúc. Và vào cái ngày 19 tháng 10 ông Biden cũng lặp lại như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà Trung Cộng tấn công Đài Loan vào lúc này thì liệu Hoa Kỳ có thể đảm đương ba cuộc chiến tranh cùng một lúc hay không? Trong cái lúc mà nội tình Hoa Kỳ như cô vừa nói đó là bây giờ Hạ viện vẫn chưa có chủ tịch Hạ viện, thì nước Mỹ cũng đang đối đầu với những cái khó khăn do chính quyền Biden gây ra là lạm phát, giá sinh hoạt tăng cao, khủng hoảng biên giới với di dân lậu bây giờ không hề còn kiểm soát được nữa, mà gọi là out of control. Cái nợ công càng ngày càng chồng chất. Thì mới đây thì Biden còn đề nghị một khoản chi tiêu lên tới 100 tỷ Mỹ Kim, trong đó có mấy chục tỷ Mỹ Kim để viện trợ cho Ukraine và cho Do Thái. Thì nhìn lại cái cuộc chiến tại Ukraine thì cô thấy là Putin đã nắm được cái thóp của Biden qua cái lời mà Biden khuyến dụ ông Tổng thống Zelensky nên quy hàng. Thì Biden cũng nhắn rằng là Hoa Kỳ đã sẵn sàng phương tiện để di tản gia đình ông Zelensky ra khỏi Ukraine. Nhưng mà Biden phải theo đuôi ông Zelensky sau khi ông này hùng hồn tuyên bố là chúng tôi cần vũ khí, không cần một chuyến quá giang. Thì truyền thông của cánh tả cũng mỉa mai ông Trump khi mà ông Trump tuyên bố là sẽ chấm dứt chiến tranh tại Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì cô thấy là thực tế có thể xảy ra như thế. Vì ông Trump cũng đã từng nói với Putin rằng nếu mà Putin tấn công Ukraine thì là mặt tư khoa sẽ bị dội bom ngay lập tức. Thì có người cho rằng là nếu mà ông Trump hành động như thế thì sẽ khơi mào cho thế chiến thứ ba. Nhưng mà họ đã quên một cái bài học lịch sử về đệ nhị thế chiến. Thì đệ nhị thế chiến xảy ra là do cái sự nhu nhược của Anh và Pháp đối với Đức Quốc xã. Vào năm 1938 thì là ông Thủ tướng Anh là Chamberlain cũng sợ gây chiến với Hitler sẽ dẫn tới thế chiến thứ hai, cho nên cùng với lãnh đạo Ý là Mussolini và Thủ tướng Pháp Daladier ký thỏa ước Munich với Hitler là cái một khoảnh đất, một cái tỉnh của Tiệp Khắc cho Đức mà không hội ý với chính phủ Tiệp Khắc. Thì Hitler ngay sau đó đã vi phạm cái thỏa ước Munich. Họ xâm chiếm toàn bộ Tiệp Khắc vào tháng 3 năm 1939. Và tới ngày 1 tháng 9 năm 1939, Hitler tấn chiếm Ba Lan. Vào ngày 3 tháng 9, Anh và Pháp không chịu nổi nữa là phải tuyên chiến với Đức, là khởi đầu cho đệ nhị thế chiến. Thì cái bài học rút tỉa là muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh, tức là cư an tư nguy. Đó là ý kiến của cô như vậy. Mà trong cái tình trạng mà đối với ông Joe Biden như vậy thì cái sự nhu nhược của ông là cả thế giới đã nhìn thấy rồi.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và nhà phân tích đó, thì họ cũng có thể là nói rằng không chừng đó, lần này đó, là cái ông đầu to Nga đó, tuy là cái đầu to vậy đó nhưng mà phải có một con cáo, đó là Trung Cộng hiến cái kế để cho mà xúi dục cho Hamas đánh bên Israel, thì như vậy để mà chia sẻ cái lực lượng, cái tài nguyên của bên tài nguyên về vũ khí của Mỹ, như vậy thì Trung Cộng họ mới lại có cái thế thượng phong để họ làm cái chuyện khác, trong khi mà Hoa Kỳ đang phải bận rộn với một hai cuộc chiến khác nhau. Thì cái điều đó thì cũng rất là chính xác, nhưng mà thời gian còn dài, chúng ta cũng phải chờ xem sao, thưa cô. Và tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình Những Điều Trông Thấy, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô Nguyễn Thị Bé Bảy rất là nhiều, và xin hẹn cô vào chương trình của thứ sáu tuần tới, và chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và cảm ơn anh Huy, cũng như là kính chúc quý thính giả và anh Huy một cuối tuần vui vẻ may mắn như anh Huy chúc cho cô. Và chúng ta hẹn gặp nhau vào thứ sáu tuần tới. Và kính chào tạm biệt quý vị.